Truyền kỳ chiến thần, chương 597, góc truyện audio.com, chương 597 trung tâm mua sắm sau này phải thay đổi quy tắc thẻ VIP không có nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu để tôi biết mấy người vẽ đường cho hươu chạy thì trung tâm mua sắm của Gia Cát Hưng không cần mở nữa. Tần Trạm giọng nói lãnh đạm nhưng tất cả mọi người có mặt đều run lên. Vâng, anh Tần nói đúng, tôi sẽ báo cáo lại với Tổng Giám Đốc ngay lập tức. Tổng Lệ đầm đìa mồ hôi, liên tục gật đầu. Giờ phút này, cô cảm thấy khi thể của người thanh niên trước mặt vô cùng mạnh mẽ, cô còn chịu áp lực lớn hơn so với khi đến công ty đối mặt với Gia Cát Hưng. Anh Tần, tôi sai rồi. Xin anh thứ lỗi, tên mập đột nhiên quỳ trên mặt đất, vừa rồi điện thoại di động của hắn vang lên, sau khi hắn nhìn lướt qua tin nhắn, hắn suýt nữa nôn ra máu. Chỉ trong một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của công ty hẳn sụp đổ, tất cả các khách hàng mà Han đã giao dịch đều hủy bỏ hợp tác và ngân hàng yêu cầu hoàn trả khoản vay ngay lập tức. Gần như ngay lập tức hắn từ một triệu phú trở thành một kẻ ăn mày, khiến hắn suy sụp ngay lập tức. Đi thôi, Tần Trạm cũng không thèm nhìn người đàn ông đang cầu xin minh. Người làm nhục người khác rồi sẽ phải chịu đựng sự nhục nhã. Đến đường cùng rồi mới biết hối hận, loại người này không xứng đáng được thông cảm. Hai mắt Phương Hiểu Điệp lóe lên vẻ sùng bái, sức hấp dẫn của Tần Trạm càng lúc càng mạnh, khiến cô không tự chủ được mà cứ thể tới gần. Sau khi trở lại Hiệp hội Võ Đạo, Tần Trạm đưa Phương Hiểu Điệp ra sân bay. Gia Cát Hưng đích thân dẫn mọi người đến chờ ở sân bay. Anh Tần, đây là thẻ vàng cấp cao nhất của tập đoàn rồi. Gia Cát Hưng đưa cho Tần Trạm một thẻ được làm rất tỉ mỉ. Thẻ này có thể được mua sắm ở bất kỳ trung tâm nào của nhà họ Tô hoặc của nhà họ Gia Cát. Hơn nữa tấm thẻ này còn có quyền hành của Tổng Giám Đốc, anh có thể sa thải bất kỳ nhân viên nào ngay lập tức. Đồng thời, tôi đã chấn chỉnh lại công việc bán hàng của cả tập đoàn, đồng thời điều tra nghiêm ngặt những nhân viên bắt nạt kẻ yếu, sợ khó và nịnh bợ người giàu, nếu phát hiện sẽ sa thải họ ngay lập tức. Nhìn thấy tấm thẻ này, trong mắt Phương Hiểu Điệp đầy sao. Cô Phương, đây là của cô. Gia Cát Hưng nhận ra, lập tức gửi một cái khác cho Phương Hiểu Điệp. Tần Trạm nhận thấy con số trên hai tấm thẻ, một tấm là 01 và một tấm là 02, có lẽ vừa rồi Gia Cát Hưng đã sắp xếp. Người này rất có đầu óc và anh ta có thể sửa chữa những sai lầm của mình. Anh làm rất tốt, lời động viên của Tần Trạm khiến Gia Cát Lượng nhẹ cả người. Lên máy bay riêng, Phương Hiểu Điệp tò mò đi lại, còn Tần Trạm thì ngồi xuống, nhắm mắt lại để tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở. Việc mở cửa đảo cực quang sau đây 3 ngày liên quan đến việc liệu anh có thể cứu me mình khỏi rắc rối hay không, anh cần điều chỉnh trạng thái của mình sao cho tốt nhất. Đảo cực quang cách Việt Nam rất xa, cho dù có đi máy bay riêng thì khi đến vùng đất bên ngoài đảo cực quang cũng đã là ngày hôm sau. Lạnh quá, sau khi xuống máy bay, Phương Hiểu Giao ôm cánh tay run rẩy. Thời tiết ở xứ sở băng tuyết thấp hơn gần 20 độ so với ở Việt Nam, và nơi này đã bị băng tuyết bao phủ. Đảo cực quang không giáp với bất kỳ vùng đất nào, hai người phải đi thuyền để đến đó. Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp đến phà và thấy rằng chỉ có một chiếc thuyền đang cập bến. Cái gì, 3.500.000, mấy người cũng thật biết làm ăn, góc truyện audio.com, Phương Hiểu Điệp nhìn chăm chăm người lái thuyền, khi tôi đến 2 năm trước chỉ tốn 1 triệu, năm nay có nhiều người, nên giả như vậy, người lái đò không với cũng không nổi giận, thưa cô cũng biết rằng đảo cực quang sẽ có thời tiết cực quang tuyệt đẹp 20 năm một lần. Năm nay tình cờ như vậy nên có rất nhiều hành khách. Chúng tôi chỉ có một vài chiếc thuyền, chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều lần. Tất nhiên, giá sẽ đắt hơn. Nếu tiểu thư thấy đắt có thể đợi 2 ngày nữa, khi không có khách du lịch có thể sẽ rẻ hơn. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của người lái thuyền, Phương Hiểu Điệp không nói gì, cắn răng lấy ra 7 triệu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tần Trạm trong nội tâm mỉm cười, nhớ lại vẻ mặt của Phương Hiểu Điệp khi biết trong thẻ vàng có bao nhiêu tiền, thật không ngờ cô gái nhỏ này lại hám tiền như vậy. Hai người bước vào cabin, đây là một chiếc thuyền nhỏ có khoảng chục chỗ ngồi, hơn nữa còn là đã qua cải tạo. Đây cũng là điều bình thường. Đảo cực quang mỗi năm chỉ có một tuần là vào mùa du lịch, hơn nữa 20 năm mới có một lần đông khách nên những người đi thuyền không mấy để ý rén. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Tần Trạm lại nghe thấy tiếng bước chân trên thuyền, một người đàn ông đầu chọc mặc áo choàng lòng chồn, với một phụ nữ xinh đẹp trong tay, bước vào cửa. Những người này không giống người Việt Nam, đã trắng, dáng người lại cao ráo. Tại sao lại có người khác ở đây? Người đàn ông đầu chọc đang nói cười với cô gái, nhưng khi nhìn thấy Tán Trạm và Phương Hiểu Điệp hắn nhìn họ, sắc mặt chợt trầm xuống, không hài lòng nhìn người lái thuyền. Tại sao lại có hai người Việt Nam ở đây? Bọn họ không xứng đi cùng thuyền với tôi. Đuổi họ đi. Sau đó, người đàn ông hỏi đầu búng tay về phía người vệ sĩ phía sau, và người vệ sĩ ném một xấp tiền cho người chủ. Nhưng họ đã mua vé rồi. Nhìn thấy sấp giấy bạc, chủ thuyền rõ ràng động lòng và có phần ngượng ngùng. Đây là vấn đề của anh. Chồng tôi ghét nhất đám người Việt Nam bẩn thỉu. Anh mau đuổi họ đi. Cô gái cũng nói, hai vị ông chủ đây muốn bao thuyền, hai vị xem có thể không? Chủ tàu nghiến răng nghiến lợi đi về phía Tân Trạm. Hắn muốn thuê thuyền, hay là xem thường chúng tôi? Tân Trạm nhẹ giọng nói. Sau khi học với Phương Hiểu Điệp trong 2 ngày, anh ấy có thể hiểu một số ngôn ngữ địa phương. Cái này, hai cái tôi đến về gấp đôi cho hai người rời đi đi. Đây không phải là Việt Nam, tôi khuyên hai người đừng gây sự. Chủ thuyền thở dài nói lại, nếu tôi không rời đi thì sao? Tần Trạm cũng tức giận, vậy thì tôi chỉ có thể nói là đáng tiếc. Chủ thuyền thương hại nhìn Tần Trạm quay đầu lại cáo từ. Không biết thức thời, ném cả hai xuống biển. Người đàn ông to lớn hừ lạnh một tiếng, mấy tên vệ sĩ cường tráng như gấu đen lập tức đi tới Tần Trạm cười nhẹ búng ngón tay. Một vài luồng khí vô hình bay ra và rơi xuống chân của tên vệ sĩ. Có tiếng rên rỉ, bong tàu dường như bị đóng băng. Vài tên vệ sĩ đồng thời trượt chân ngã, người thì quay lưng, có người húc vào tên đầu chọc khiến hàn ngã sóng xoài trông rất nhếch nhác. Một lũ rác rưởi, tên đầu chọc đứng dậy hét lên. Vài vệ sĩ sững sờ đứng dậy, không biết tại sao lại ngã, vội vàng chạy lại trong sự xấu hổ. Đúng lúc này, bên ngoài tàu vang lên một tiếng còi. Ông chủ, một con tàu đã trở lại. Ông có thể đi con tàu đó. Chủ thuyền nói một cách nhẹ nhõm. Góc chuyện audio.com. Người ta cũng lo rằng chiến đấu ở đây sẽ làm hỏng thuyền của họ. Hơn nữa con tàu đó chưa từng chở người Việt Nam, chắc chắn hợp với yêu cầu của ngài. Coi như hai người may mắn. Gã chọc phụ hừ lạnh một tiếng, cay cú nhìn Tần Trạm rồi quay đi. Tần Trạm lắc đầu thật không nói nên lời đối với những kẻ tự cao tự đại này. Chẳng mấy chốc con tàu cũng đầy hành khách đưa Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp đến đảo Cực Quang. Không khí thật thuần khiết, bước lên đảo Tần Trạm hít sâu một hơi, cảm thấy không khí chung quanh tràn đầy linh lực, thậm chí trạng thái thể chất bão hòa cũng đang dần dần cải thiện. Chẳng trách có môn phái từng khai tông môn ở đây. Khách Trương.